Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Việt Nam kết án tù blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự. Thượng đỉnh hợp tác lan thương Mekong khai mạc tại thành phố Tam Á, Trung Quốc. Hạn hán tiếp tục hoành hành các tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, bất chấp việc Trung Quốc xả nước từ đập Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong. Người Việt ở Bỉ nói gì về vụ khủng bố tại Bruxelles vào hôm thứ Ba? Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, phiên tòa sơ thẩm xét xử anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự cô Nguyễn Thị Minh Thúy về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam diễn ra hôm nay tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Biên tập viên Mạc Lâm của Đài Á Châu Tự Do từ Bangkok có bài tường trình về tiến trình xét xử trong ngày hôm nay như sau.
Sau một ngày chờ đợi, bản án đưa ra là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam. Có 7 luật sư bảo vệ cho anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, có 4 đại sứ quán đại diện bên trong phiên tòa là Hoa Kỳ, Úc, Canada và EU. Bà Lê Thị Minh Hà là vợ của anh Ba Sàm và bà Thuyên, mẹ của chị Minh Thúy được vào tham dự phiên tòa. Diễn tiến bên ngoài phiên tòa như báo trước sự đối phó cương quyết của nhà nước. Lúc 8 giờ 20, chị Teresa Thảo, một người hoạt động cứu trợ dân oan, cho biết.
Trước cửa tòa án bây giờ là có khoảng 200 người dân phản đối phiên tòa bất công, hô tự do cho Nguyễn Minh Thúy, tự do cho Ba Sàm. Và xung quanh rất nhiều quan mực vụ, các đại sứ quán Mỹ, Úc, Thụy Điển và EU đều không được phản. Có cả dân oan và người ta cũng đang đều xe buýt đến để có hiện tượng là đàn áp người tham gia phiên tòa. Nó là công khai nhưng mà là lén lút, không ai được vào hết. Các đại sứ quán và các phái bộ ngoại giao không được vào.
Một số cơ quan báo chí nước ngoài và nhân viên đại sứ quán các nước như tham tán đại sứ quán Đức, đại diện sứ quán Phần Lan, Đức trước cửa tòa án vì không có giấy phép vào tòa. Đặc biệt là sự hiện diện của ông Martin Bassel, nghị sĩ thành viên Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, đã đến Hà Nội ngày 21 tháng 3 để theo dõi phiên xử anh Ba Sàm. Ông Martin đã gửi thư xin được tham dự phiên tòa từ 2 tháng trước nhưng không nhận được hồi âm. Lúc 8 giờ 45 phút, người quan tâm tới vụ án tập trung trước cửa tòa ngày càng đông. Một số dân oan từ các tỉnh và nhiều nhất là dân oan Dương Nội cùng kéo về để ủng hộ cho anh Ba Sàm và chị Minh Thúy. Bà Cấn Thị Thêu cho biết.
Tại tất cả mà người đi tham dự, kể cả những phóng viên nước ngoài thì vẫn đang phải đứng ở bên ngoài đối diện cửa tòa. Không ai, người ta không cho ai vào tham dự cả. Hôm nay tôi thấy rất là đông, tất cả những... bà con, những người yêu mến anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy là được đến tham dự phiên tòa rất là đông, cả phóng viên nước ngoài, nhưng mà tôi thấy tất cả đứng ở bên ngoài đối diện tòa. Còn dân kia thì họ không ăn, họ bao vây rất là đông. Họ cũng lực lượng an ninh cảnh sát họ cũng đến đứng bao vây quanh chúng tôi rất là đông ạ.
Vào lúc 9 giờ 20 sáng, sự đàn áp của công an bắt đầu. Trước tiên là việc an ninh bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quang A, anh Bạch Hồng Quyền chứng kiến và cho biết.
Vừa cách đây khoảng 2 phút em mới nhìn thấy bác Quang A, bác tôi khoảng tầm 20 người an ninh mặc thường phục ấy, ít nhất là 20 người bắt đưa bác trên một cái xe Innova 7 chỗ.
Sau đó ít lâu, blogger Nguyễn Đình Hà cũng bị bắt. Đến 10 giờ 20 chúng tôi lại được tin nhà báo Đoan Trang đang ngồi nhà cũng bị công an tới bắt đi. 12 giờ 55 phút tiến sĩ Nguyễn Quang A được thả ra khỏi đồn công an Gia Thụy. Vào lúc 4 giờ 50, tòa tuyên án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, chị Nguyễn Minh Thúy 3 năm tù giam. Luật sư Trần Quốc Thuận cho chúng tôi biết diễn tiến bên trong phiên tòa như sau.
Thì nói chung là sau khi cáo trạng thì luận tội rồi tranh luận thì luật sư, tất cả 7 luật sư đều phát biểu một cách tương đối là đầy đặn, thẳng thắn, rõ ràng, rành mạch, nêu chứng cứ rất là mạch lạc, rất là đầy thuyết phục. Nhưng mà sau đó thì đến phần tranh luận đó, thì viện kiểm sát là đưa ra một số chứng cứ rất yếu và luật sư trình bày trở lại thì viện kiểm sát làm thinh, không trả lời được, không trả lời nổi tất cả những cái luận điểm của luật sư trình bày ra. Cái điều mà không bình thường nhất là sau khi nghị án và đọc bản án thì chủ tọa phiên tòa đọc một cái bản án thì cái phần đầu đó thì nó đúng như cái kết luận điều tra mà giống như cáo trạng đưa qua, nhưng mà có một cái điều nó hoàn toàn trái với quy định của bộ luật tố tụng hình sự đó, tức là nghị án chỉ được căn cứ vào cáo trạng, căn cứ diễn biến tại phiên tòa rồi tranh luận tại phiên tòa để mà nghị án. Thì tao thấy khoảng 3 điều 222 có quy định như vậy. Nhưng mà khi cái bản án của ông chủ tọa phiên tòa, ông Phổ đọc thì là cái bản án đó là một cái bản là gọi là luận tội. Tức là ông đưa ra một loạt các cái chứng cứ mà không thấy đưa trong kết luận điều tra, không thấy đưa trong cáo trạng, mà cũng không được trình ra trước phiên tòa để các luật sư tranh luận các chứng cứ ông đưa ra. Phiên tòa diễn ra rất là không bình thường. Đọc một cái bản luận tội hình như cái ai chép rồi đưa một cái danh sách rồi ông nó cứ thế mà ông đọc, rất là buồn nản. Và cái điều bất ngờ nhất là cái điều 258 thì xử mà đến 5 năm là coi như là tột đỉnh, là tột khung rồi, mà khung nó tối đa là 7 năm. Khi luận là gia đình được quân chương thế này kia, Nguyễn Hữu Vinh ông bố thì các bạn Lão Thành thế này thế kia, rồi cô Nguyễn Thị Minh Thúy thì có con nhỏ rồi chiếu cố, nhưng mà xử một phát là 3 năm. Một cái bản án rất là vô tâm, vô nhân đạo. Nhất là đối với cái cô Minh Thúy là có con nhỏ, sinh con mới 2007 đến giờ thì con rất nhỏ, mà phải ở với bố với mẹ, mà bố với mẹ già, mà không để người ta ra, mà vẫn xử, mà trong khi cô đó chả có cái vai trò gì cả.
Chúng tôi cố liên lạc với thân nhân của anh Ba Sàm và chị Minh Thúy, nhưng cả hai đều không trả lời điện thoại của chúng tôi.
Xin được cảm ơn anh Mạc Lâm. Thưa quý vị, Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương, gọi tắt là MLC lần thứ nhất, được khai mạc vào hôm nay ngày 23 tháng 3 tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Mục đích được cho biết nhằm tạo cơ hội cho lãnh đạo các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong cùng trao đổi về định hướng hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của tiểu vùng. Đại diện Phái đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị rằng Việt Nam ủng hộ hợp tác Mekong Lan Thương theo nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Trong bài phát biểu, ông Phạm Bình Minh nhắc đến bối cảnh tiểu vùng Mekong đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó ông nhấn mạnh thách thức về suy thoái môi trường, nguồn nước và biến đổi khí hậu. Ông kêu gọi hợp tác nguồn nước là trọng tâm.
Đồng thời, ông Phạm Bình Minh còn nói lời cảm ơn cũng như đánh giá cao về sự hợp tác của Trung Quốc, tăng cường xả nước ở thượng nguồn để hỗ trợ cho các nước hạ nguồn Mekong khắc phục tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra, gây tổn hại đến hệ sinh thái và đời sống của hàng triệu người dân. Ông Phạm Bình Minh lên tiếng là Việt Nam đồng ý phối hợp cũng như đóng góp tài chính và nhân lực với Trung Quốc trong việc xây dựng dự án chung thành lập Trung tâm Hợp tác Nguồn nước Mekong Lan Thương nhằm nâng cao khả năng quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mekong. 6 quốc gia tiểu vùng Mekong tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ nhất, gồm có Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ thăm Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn sẽ đến thăm chính thức Việt Nam trong vòng 5 ngày, dự kiến từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3. Theo lịch trình của chuyến viếng thăm, hai bên sẽ trao đổi về tình hình của quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như thúc đẩy các biện pháp hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Trong chuyến viếng thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn cùng người tương nhiệm Việt Nam đồng chủ trì hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3, được tổ chức tại Lạng Sơn và Quảng Tây.
Hôm nay trong bài nói chuyện ở Sydney, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông là điều phản tác dụng. Theo trình bày của ông thì bất kể Trung Quốc đưa ra lý lẽ nào giải thích việc họ làm, thì đây vẫn không phải là điều hay. Ý muốn nói là chủ trương quân sự hóa Biển Đông mà Bắc Kinh đang theo đuổi chỉ tạo thêm căng thẳng cho khu vực mà thôi.
Tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị so sánh việc Trung Quốc đưa quân vào Biển Đông chẳng khác gì việc Hoa Kỳ đóng quân ở bang Hawaii. Trung Quốc cũng lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ là nước đang thực hiện chính sách quân sự hóa Biển Đông bằng cách lớn tiếng đòi phải được quyền tự do hàng hải và tăng cường hoạt động quân sự với một số nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như với Philippines. Riêng với Úc hồi tháng trước, Bắc Kinh cũng tỏ vẻ không hài lòng về chuyện Thủ tướng Turnbull tăng ngân sách quốc phòng. Về việc này, truyền thông Hoa Lục loan tải những bài viết với nội dung chỉ trích Úc mở đường cho một cuộc chạy đua võ khí ở vùng Thái Bình Dương. Tháng tới, Thủ tướng Turnbull sẽ sang thăm Bắc Kinh.
Hôm qua khi điều trần trước Quốc hội Liên bang, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carlton cho biết là đang duyệt xét xem có tiếp tục mời Trung Quốc tham dự cuộc thao diễn hải quân đa quốc gia RIMPAC hay không. Cuộc thao diễn quy mô này do Hoa Kỳ tổ chức mỗi 2 năm một lần tại Thái Bình Dương. Hồi năm 2014, Trung Quốc có tên trong danh sách 23 quốc gia được mời tham dự, với hy vọng sẽ giúp giải tỏa bớt căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ, cùng một số nước châu Á khác. Nhưng theo lời ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ thì căng thẳng đã không giảm bớt, mà lại có chiều hướng bùng nổ lớn hơn. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng Trung Quốc hiện đang tự cô lập, vì thế các nước khác đều đến gần với Mỹ hơn.
Cũng ngày hôm nay, chính phủ Đài Loan đã đưa một phái đoàn báo chí quốc tế ra thăm đảo Ba Bình, một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, mà Đài Loan nói chủ quyền thuộc về họ. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cũng đã đi thăm đảo này. Chuyến đi của ông gặp sự chống đối của Hoa Kỳ cho rằng có thể khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, vì Ba Bình cũng là nơi nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền. Philippines và Việt Nam cũng lên tiếng phản đối chuyến đi thăm đảo của Tổng thống Đài Loan. Nhưng cho đến tối hôm nay, vẫn chưa thấy Hà Nội hay Manila nói gì về chuyện Đài Loan đưa phái đoàn nhà báo nước ngoài ra thăm đảo.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một ngày sau vụ khủng bố nổ bom giết chết hơn 30 người và gây thương tích hơn 300 người khác, sinh hoạt của người dân Vương quốc Bỉ nói chung và cư dân thủ đô Brussels nói riêng vẫn chưa trở lại bình thường. Hình ảnh phổ biến trên truyền hình cho thấy rõ nét lo âu của người dân Vương quốc nhỏ bé nổi tiếng là hiền hòa này. Giữa trưa hôm nay, mọi người cùng với hoàng gia cùng nhau cúi đầu tưởng nhớ nạn nhân của vụ khủng bố, đồng thời chính phủ quyết định là cả nước sẽ treo cờ rủ để tang trong 3 ngày.
Từ Âu Châu cho đến châu Á, những biện pháp an ninh chặt chẽ hơn ở phi trường đã được một số quốc gia thực hiện. Riêng tại Hoa Kỳ, dân chúng được nhắc nhở, nếu thấy có điều gì khác lạ, phải báo ngay cho cảnh sát biết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng ra thông cáo nhắc nhở công dân Mỹ phải thật thận trọng khi đi du lịch hay làm việc ở Âu Châu. Các nhà phân tích cho rằng các vụ đánh bom mới xảy ra ở Brussels chứng tỏ có một đường dây khủng bố liên quốc gia đang hoạt động ở châu Âu. Dẫn chứng được nói đến là nhà nước Hồi giáo ISIS chủ mưu những vụ đánh bom, nổ súng giết người từ Pháp cho tới Bỉ, và những tên khủng bố có thể di chuyển từ nước này sang nước khác mà không lo bị chặn bắt.
Có lẽ vì thế nên sáng hôm nay, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói rằng, điều cần kiếp mà các nước châu Âu phải làm là tăng cường biện pháp an ninh biên giới, không cho bọn khủng bố cơ hội từ nước này sang nước khác, tiếp tay với những cơ sở của chúng ở địa phương. Thủ tướng Pháp cũng nhắc lại, lời đề nghị mà Paris đưa ra hồi năm 2010 là các nước châu Âu nên có hệ thống kiểm tra lý lịch để kiểm soát người từ nước này đi sang nước khác.
Thưa quý vị, Thượng đỉnh Hợp tác Lan Thương Mê Công 6 nước khai mạc vào ngày 23 tháng 3 tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc với chủ đề là Chung một dòng sông, chung một tương lai. Thượng đỉnh diễn ra giữa lúc các nước hạ nguồn sông Mê Công đang phải gánh chịu một đợt hạn hán và xâm nhập mặn được coi là nặng nề nhất trong suốt một thế kỷ qua. Và Trung Quốc, nước thượng nguồn cũng được cho là phải gánh một phần trách nhiệm trong việc hạn chế những tác hại của hạn hán lên các nước trong khu vực. Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình. Thượng đỉnh Hợp tác Lan Thương Mekong LMC diễn ra vào ngày 23 tháng 3 tại Vân Nam, Trung Quốc, có lẽ là một thượng đỉnh thu hút được nhiều sự chú ý vào lúc này khi mà các nước thuộc hạ nguồn sông Mekong bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia đang phải vật lộn với đợt hạn hán được cho là nặng nề nhất trong suốt một thế kỷ qua. Rất nhiều chỉ trích gần đây được hướng về một loạt các đập ở thượng nguồn sông Mekong do Trung Quốc xây dựng. Như một thiện chí trước thượng đỉnh quan trọng, Chính phủ Trung Quốc mới đây cho biết, đáp ứng yêu cầu từ phía Việt Nam, Trung Quốc sẽ xả nước từ đập Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Không những thế, Trung Quốc còn cho biết sẽ xả lượng nước gấp đôi so với trung bình các năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, vấn đề hạn hán và chia sẻ nguồn nước sông Mekong chưa chắc đã là một vấn đề ưu tiên trong thảo luận tại thượng đỉnh lần này. Chuyên gia Brian Eiler, phó giám đốc chương trình nghiên cứu Đông Nam Á, chuyên gia về các vấn đề xuyên quốc gia thuộc khu vực sông Mekong, trung tâm Stinson, có trụ sở tại Washington, D.C. cho biết.
Theo tôi, đúng ra thì các nước ở hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt là Việt Nam, sẽ rất thẳng thắn về vấn đề hạn hán và chia sẻ nguồn nước vốn là những vấn đề trọng tâm cần phải thảo luận. Nhưng theo tôi, những vấn đề này sẽ không được coi là trọng tâm trong thượng đỉnh lần này. Theo tôi, hợp tác kinh tế sẽ được ưu tiên hơn và sẽ chiếm nhiều thời gian thảo luận hơn.
Đây là thượng đỉnh đầu tiên của hợp tác lan thường Mekong do Trung Quốc khởi xướng vào tháng 11 năm ngoái trong cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao cấp cao 6 nước tại thành phố Cẩm Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các nước tham gia bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Lan thường là tên mà Trung Quốc gọi sông Mekong, là dòng sông nối liền 6 quốc gia. Tại cuộc gặp đầu tiên của khuôn khổ hợp tác, lãnh đạo các nước đồng ý 3 lĩnh vực hợp tác, bao gồm các vấn đề về an ninh chính trị, phát triển kinh tế và trao đổi giữa người dân các nước. Tân Hoa Xã mới đây trích trả lời của Bộ Ngoại giao Campuchia trước thượng đỉnh nói rằng LMC là một cơ chế tăng cường hợp tác đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc, với 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có nguồn nước, nông nghiệp và giảm nghèo. Rõ ràng, vấn đề nguồn nước được nhìn nhận là một phần không nhỏ trong hợp tác phát triển kinh tế giữa các nước thuộc vùng sông Mekong. Nhưng liệu 5 nước hạ nguồn có thể đoàn kết để tạo sức ép lên Trung Quốc trong thượng đỉnh lần này hay không lại là một vấn đề khác, khi mà chính các nước này cũng có những tranh chấp với nhau về vấn đề nguồn nước sông Mekong. Chuyên gia Brian Eiler nói tiếp.
The LMC is an arena for the 5 lower Mekong countries.
Đó là một diễn đàn để cho 5 nước hạ nguồn sông Mekong cùng nhau tạo sức ép lên Trung Quốc để khiến nước này chia sẻ thông tin. Liệu là điều này có thực sự diễn ra hay không thì tôi không biết. Nếu Trung Quốc nói là đấy chúng tôi đã xả nước từ đập ra rồi đấy, mọi việc sẽ tốt đẹp. Và nếu vậy mà đã làm hài lòng cả 5 nước thì điều này cũng nói lên nhiều điều. Chỉ 2 tuần xả nước thì theo tôi không đủ để giải quyết vấn đề. Ngoài ra thì còn vấn đề xung đột nội bộ giữa các nước như việc Thái Lan lấy nước từ sông Mekong trước sự phản đối của Việt Nam, Campuchia. Đó cũng là một trò chơi ngăn cản cả 5 nước đoàn kết với nhau.
Theo chuyên gia Richard Cronin, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Stinson, diễn đàn LMC chỉ có thể có hiệu quả khi vấn đề nước và năng lượng được ưu tiên bàn thảo. Nhưng dường như đây chỉ là một diễn đàn mà Trung Quốc chủ xướng theo hướng có lợi cho nước này. Chuyên gia Brian Eiler cũng đồng ý với ý kiến này.
Nói về hiệu quả thì LMC chỉ có thể là một cơ chế khu vực hiệu quả khi vấn đề nước và năng lượng được nói đến trong nghị trình. Còn nếu nó chỉ là một màn trình diễn như dự án Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở Châu Á AIIB, thì nó sẽ không có hiệu quả. Và nó sẽ là một bằng chứng cho thấy Trung Quốc lại chỉ đạo việc đưa ra nghị trình hội nghị và 5 nước khác không thể đoàn kết cùng nhau đưa ra vấn đề cần nói tại thượng đỉnh.
Không những thế, đã có những quan ngại của các chuyên gia quốc tế gần đây cho rằng Trung Quốc có thể đang sử dụng việc kiểm soát nguồn nước sông Mekong như một vũ khí đối với các nước hạ nguồn sông, bên cạnh việc chi phối các nước tại LMC. Hiện, Trung Quốc có tổng cộng 6 đập thủy điện đang vận hành đầu nguồn sông Mekong. Việc Trung Quốc xả nước với mác thiện chí giúp các nước hạn chế những tác hại của hạn hán không chỉ mới xảy ra lần đầu tiên vào năm nay, mà đã từng được thực hiện vào năm 2010. Điều này cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của các nước hạ nguồn sông vào việc Trung Quốc vận hành các đập thủy điện. Chuyên gia Brian Eiler lo lắng với cách làm của mình, Trung Quốc rất có thể trong tương lai sẽ tính tiền các nước mỗi khi nước này xả nước từ đập thủy điện.
China, at the core, views this water as theirs. They're an upstream country.
Trung Quốc nhìn nguồn nước này thuộc về họ. Họ là thượng nguồn. Theo tôi, trong tương lai, họ chỉ nhả nước ra theo khả năng của họ cho phép, mà đổi lại họ phải được gì. Họ sẽ đòi hỏi giá cho việc này. Cho nên sẽ có những chi phí kèm theo mỗi lần họ nhả nước. Chi phí này là gì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói từ một số nhà nghiên cứu và cố vấn cao cấp về các dự án thủy điện và quản lý nguồn nước là Trung Quốc nói rằng họ muốn thay đổi hiệp ước về nước của Liên Hiệp Quốc để bắt các nước thượng nguồn có thể thu tiền nước từ các nước hạ nguồn.
Nếu điều này thành sự thật, Chuyên gia của Stimson cho rằng các nước thuộc hạ nguồn sông Mekong, bao gồm phần đông, là những nước nghèo và có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sẽ gặp rất nhiều khó khăn để chi trả cho khoản chi phí này. Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng chưa từng có. Các nhà khoa học và nông dân nói gì sau khi Trung Quốc vào hôm 15 tháng 3 năm 2016 đã bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống các nước lưu vực sông Mekong, trong đó có Việt Nam? Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
8 ngày sau khi Trung Quốc xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam xuống hạ nguồn, vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long khi vào lãnh thổ Việt Nam hầu như không thay đổi. Đồng quan điểm với một số nhà khoa học khác, tiến sĩ Dương Văn Ni, giảng viên khoa môi trường Đại học Cần Thơ cho rằng, nước xả từ đập thủy điện tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng rất ít tới lượng nước về tới Việt Nam, chưa nói tới chuyện cứu hạn hán xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Dương Văn Ni nhận định.
Chúng tôi đã nghiên cứu về cái chế độ thủy văn của cái sông Mekong trong rất là nhiều năm. Cái vào đầu mùa mưa đó, thì cái nước mưa và nước băng tan ở phía Trung Quốc thì nó làm bão hòa các cái tầng đất khô, rồi nó lấp đầy các cái vùng trũng ở cái phía thượng nguồn trước. Trong lúc đó thì chỉ có một cái lượng rất là ít chảy xuống dưới phía dưới hạ nguồn. Đặc biệt là sơ chế vào đầu mùa mưa đó, thì gần như toàn bộ cái lượng nước trên sông Mekong nó chảy vào điểm hồ. Cho đến khi mà cái điểm hồ nó đầy nước rồi đó, thì lúc bây giờ cái lượng nó chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long nó mới đáng kể. Và với cái cơ chế đó đó, giả dụ như là cái đập Cảnh Hồng của Trung Quốc lúc này mà xả một cái lượng nước đủ lớn như là vào đầu mùa mưa đó, cái này thì khó mà đạt được con số đó lắm. Thì giả dụ như họ xả một cái lượng nước lớn như vậy đó, thì cái lượng nước đó đầu tiên nó cũng lấp những cái vùng trũng, những cái vùng khô hạn ở phía thượng nguồn trước, đặc biệt là nó sẽ chảy vào biển hồ trước khi có thể nó chảy một cái lượng đáng kể xuống dưới đồng bằng sông Cửu Long. Thì từ cái cơ chế thủy văn như vậy đó, thì cá nhân tôi thì tôi tin hoàn toàn là cái lượng nước chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long sẽ không đáng kể.
Giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ có bài viết trên báo Sài Gòn Times Online cho rằng, trông đợi việc xả nước thủy điện từ đập Cảnh Hồng để cứu nạn cho đồng bằng sông Cửu Long là rất mong manh. Giáo sư Tuấn nhấn mạnh rằng, hồ chứa Cảnh Hồng khi tích nước tối đa tới dung tích phát điện là vào khoảng 249 triệu mét khối nước. Giả sử Trung Quốc xả nước theo yêu cầu của Việt Nam là tối thiểu 2.300 mét khối giây, thì chỉ sau 30 giờ là cạn hồ. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cựu chủ tịch tỉnh An Giang, bằng vào kinh nghiệm bản thân từ nông dân trở thành lãnh đạo, cũng hoài nghi việc Trung Quốc xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng có thể giúp ích cho đồng bằng sông Cửu Long. Ông nói,
có hay không có thì tôi cũng không quan tâm lắm đâu, bởi vì nó dài tới hơn 4.000 cây số lên, mà mùa này là mùa kiệt thì bản thân Trung Quốc ở trên cũng đang thiếu nước nữa, rồi trên dọc đường đó thì những cái nước là phía dưới đó thì cũng thiếu nước nữa, cho nên thiệt ra mà nói nếu mà cái mùa mưa đó thì nếu nó về tới đây thì cũng phải 3 tuần lễ nữa, thì là cái khả năng đó thì tôi thấy rằng cũng không hy vọng gì đâu. Thì cái chuyện tỳ là chính phủ là quan hệ với họ rồi nói nhau làm gì đó, chứ tôi không hy vọng. Bởi vì là nó nếu có cũng chẳng bao nhiêu.
Khoảng 40% diện tích tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long hiện đang bị xâm nhập mặn. Đã có 8 trong số 12 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long công bố thiên tai xâm nhập mặn. Kiên Giang nằm trong số này. Tình hình thiếu nước và nhiễm mặn đang làm nông dân điêu đứng. Sau vụ đông xuân thất bát vì ảnh hưởng mặn, nay tình hình đang nguy ngập hơn. Bác Ba nông dân phát biểu.
Tôi cũng nghe thông tin là ở bên Trung Quốc người ta mở đập, nhưng mà tình hình nước bây giờ đang mặn rồi, mặn nhiều lắm rồi. Rồi hướng tới cái vụ lúa tới của tôi cũng chưa biết có thể làm được hay không nữa nè. Trước là cái mực nước dưới sông á, nó thường thường là nó sẽ cao hơn cái mực nước biển. Năm nay là theo tôi thấy là cái mực nước dưới sông nó quá thì cạn rồi, thành thử ra nước biển nó xâm nhập vào những cái con sông lớn đó, nó đẩy thì nó đưa lên. Còn một số cống ngăn mặn á, người ta làm cẩu thả quá nó không có được kín, thành thử ra mỗi ngày nước mặn nó vô một tí. Thì bây giờ coi như là hầu hết cái tỉnh Kiên Giang chúng tôi là từ đằng cống chạy dài lên khoảng 50-60 cây số rồi đều được bị mặn hết. Có người nuôi tôm nên cái độ mặn đến đổi tôm tôm mà nó không lớn được nữa mà. Các tôi biết độ mặn nó là cỡ khoảng 7-8 phần ngàn á. Thứ gì mình đặt ví dụ như nó là chỉ 3 phần ngàn thôi, cây lúa vẫn sống được đi. Anh bơm nước lên thì nó gặp trời nắng hạn thì nó sẽ khô sắc lại. Mà khi nó đã khô lại, nước nó khô lại thì nó gãy thành muối thì nó có thể tăng lên quỹ, có thể là 6-7 phần ngàn.
Nhiều nông dân ở Kiên Giang đang nghĩ đến chuyện bán ruộng để tìm cách khác sinh nhai, nhưng một khi không thể trồng lúa được thì giá ruộng đất ở đây sẽ rẻ như bèo, thậm chí không có người mua. Người nông dân chúng tôi hỏi chuyện cho biết là tới nay chưa nhận được trợ giúp gì từ chính quyền, mặc dù có nghe thông tin về việc này. Bác ba nông dân trình bày nguyện vọng của mình.
Nông dân chúng tôi là chỉ mong làm sao đó là nhà nước quanh cái nợ ngân hàng, để cho người dân giảm cái tiền lãi lại, khoanh nợ lại. Thứ hai nữa là làm sao mà những cái cống ngăn mặn nó phải nó đảm bảo cho tốt, phải đầu tư cho hỗ trợ cho nông nghiệp cho càng nhiều nữa. Và cái trước mắt đó làm sao mà cho giảm cái độ mặn. Cái tình hình này mà nếu mà kéo dài thì có thể là không thể làm lúa được.
Chuyện Trung Quốc xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Lan Thương, thượng nguồn sông Mekong, đã làm giảm lưu lượng nước xuống khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyện hạn mặn xảy ra cho đồng bằng sông Cửu Long không phải là câu chuyện thiên tai xảy ra tức thời. Đây là loại thiên tai mà theo ông đã được giới khoa học cảnh báo từ cách đây hàng chục năm. Bởi vì xu thế mực nước sông Mekong càng ngày càng giảm, giảm một mặt do lượng mưa trong khu vực theo hiện tượng biến đổi khí hậu làm nó giảm, nhưng mặt khác, các nước thượng nguồn sông Mekong cũng tăng cường việc sử dụng nước, mở ra những vùng đất nông nghiệp có lượng tưới tiêu nhiều hơn. Các cụm tuyến công nghiệp dọc theo hai bên bờ sông Mekong cũng tiêu thụ nước không ít. Tiến sĩ Dương Văn Nì tiếp lời.
Cái nguy cơ mà gọi là thiếu nước cho đồng bằng sông Cửu Long thì được cảnh báo rất là nhiều năm. Ngay nội bộ của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái vùng mà trữ lũ rất là lớn, đó là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Thì trong những năm gần đây thì do chạy theo cái sản lượng lúa và chúng ta đã đắp rất là nhiều cái đê bao để mà ngăn không cho nước lũ nó tràn vào những cái khu vực này để mà tăng cái diện tích canh tác lúa và mùa lũ lên. Thì cái đó nó làm cho cái lượng nước ngọt về đồng bằng sông Cửu Long nó không trữ lại. Do đó khi mà đến mùa hạn đến, cái lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn, nên là có thể đẩy bớt cái mặn ra. Một mặt khác á, thì các cái công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về một cái xu thế là làm sao tiêu nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để cho tăng cái diện tích canh tác lên. Thì cái hệ thống đó nó góp phần tăng được cái sản lượng lúa, nhưng mà mặt khác thì nó làm cho cái lượng nước dự trữ của đồng bằng sông Cửu Long một cách tự nhiên nó mất đi rất là nhanh chóng. Và do đó khi mà thiếu một cái nguồn cung cấp nước từ phía thượng nguồn thì đồng bằng sông Cửu Long rất là tình trạng hạn mặn rất là nghiêm trọng.
Các chuyên gia cho rằng câu chuyện tháo nước đập Cảnh Hồng được xem như một động thái chính trị xoa dịu và không thực tế của các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng Trung Quốc. Trong mùa khô hạn tác động bởi El Nino hiện nay, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long sống nhờ nông nghiệp, chỉ biết cầu trời sớm đổ mưa để có nước tưới và rửa bớt mặn, trong khi các nhà khoa học thì đã nhìn thấy tận cùng nguyên nhân của vấn đề. Nhưng chính sách phát triển cây lúa một cách ồ ạt trong 40 năm qua, cùng với chủ trương quốc gia về đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long, sẽ khó có sự thay đổi trong một sớm một chiều.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, sau khi nghi can của khủng bố tại Paris vừa bị bắt vào ngày 18 tháng 3 tại Bruxelles, Bỉ, thì sáng ngày 22 tháng 3, thủ đô nước Bỉ lại chịu thêm hai cuộc khủng bố tự sát làm nhiều người thiệt mạng. Thông tín viên Tường An có bài tường thuật sau đây.
Khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 22 tháng 3, hai vụ nổ tại phi trường Bruxelles tại Zaventem và một vụ nổ tại tàu điện ngầm Malbec thuộc trung tâm Bruxelles khoảng một giờ sau đó đã làm vương quốc nhỏ bé bị chấn động. Anh Luân, một cư dân ngụ tại vùng Forêt, cho biết các tuyến đường công cộng ra vào thủ đô đã bị ngăn lại và mọi lưu thông đều bị khám xét nghiêm ngặt. Anh Luân thuật lại quang cảnh vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.
Cũng cứ chạy ra phố, mọi thứ còn sao. Lúc mà đi là 6 giờ, thì thấy nó vắng, thấy xe cộ tư thớt, đi ngang qua một La Dimini đó, thì thấy là cảnh sát rất là đông, mà đứng ở đó, đông lắm, nhiều lắm.
Anh Luyến, làm việc tại khu vận chuyển cargo của phi trường Bruxelles, cho biết khi anh vừa tới phi trường khoảng 8 giờ sáng, thì nghe tiếng nổ và mọi người đều bị đuổi ra khỏi phi trường. Anh kể lại khung cảnh hỗn loạn lúc đó.
Tức là lúc mà nó vừa nổ cái đồng tin đó thì tôi dưới cái tầng dưới cùng thì tôi vừa bước ra khỏi hầm xe lửa thì đứng lên đi lên trên để lấy xe buýt thì tôi đuổi ra tôi choi đó phải đi ra cái lối di tản cũng khá hỗn loạn mà tại vì hỗn loạn như suốt là tất cả xe buýt không có nhận nữa, không có đón khách nữa, thành ra người ta cứ nhốn nháo tất cả những người bị đuổi ra không biết phải đi đâu tại vì xe buýt không có mà xe lửa thì không chạy rồi chỗ đó không có taxi nữa thì người ta cứ nhốn nháo nhưng mà cuối cùng thì trước sau thì mỗi người cũng không có một cách để mà rời khỏi chỗ đó.
Khi đến được chỗ làm thì hầu như cơ quan không hoạt động. Anh Luyến tiếp.
Mà có nhiều người không có tới được sở, mà tới sở cũng chẳng làm gì hết. Tại vì hãng lo về vấn đề logistics được chuyên chở mà. Thành ra không có máy bay tới, máy đi đâu làm gì được đâu.
Và anh kể lại một trường hợp rất hy hữu. Vợ của anh đã hai lần thoát chết sau hai cuộc khủng bố trong cùng một ngày. Anh Luyến nói.
Thì trong cái tình cờ bà xã hôm nay cũng đi tới cái trường để đón một anh từ Việt Nam trở về Mỹ á. Người ta cũng gặp bà xã đó ra xe, rồi cái tôi lấy xe tôi đi làm rồi bà xã lấy xe đi vô trong bước xem. Rồi sau đó thì nửa tiếng hồ sau thì trong bà xã cũng là một nạn nhân trong cái tiếng nổ cũng nhiều luôn. Có lẽ bà xã tôi là một trong những người hiếm hoi mà gọi như có mặt cả hai cái biến cố cách nhau hơn gần một tiếng hồ.
Anh cho biết, sáng cùng ngày vợ anh ra phi trường đón người lúc 8 giờ sáng thì xảy ra vụ nổ thứ nhất. Sau đó, chị dùng tàu điện ngầm để về nhà, đến trạm Malbec thì gặp thêm vụ nổ thứ hai. Sau hai lần thoát chết, hiện chị đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần khá nghiêm trọng. Anh Luyến kể lại theo lời tường thuật của vợ.
Đúng là sao nó tới cái trạm ngừng, tự nhiên một cái lỗ cái ngừng một cái là có một cái gì nó lật nó rớt từ trên xuống nó rớt rồi va vào đầu rồi văng mất kiếng rồi mất cả kiếng rồi cái đường hầm rồi tối om rồi cái lối ra đó mò mẫm đi ra từ ngoài rồi đi xe taxi về nhà. Còn anh mà chỉ liên lạc không được thì cuối cùng 15 phút đâu nữa tiếng sau mới gọi lại được thì lúc đó thì bà xã mới béo máu kể là em mới vừa sắp chết, ngồi trên xe taxi để về nhà. Sau đó là về tới nhà, kêu bác sĩ tới nhà, rồi bác sĩ khám, bác sĩ nói vậy chắc là ngày mai cũng nên đi nhà thương để người ta chụp hình coi trong đầu có, tại bị nhức đầu á, miếng nó va vào đầu có bị tổn thương gì không.
Chị Điệp, một công dân Bỉ, cho biết có thể chị đã may mắn thoát chết vì lẽ ra hôm đó chị phải đi làm. Con đường chị thường đi làm ngang qua trạm Malbec, ngay cả con trai chị. Hôm đó nghỉ ở nhà để chuẩn bị học thi, nên vô tình thoát được nạn khủng bố. Vẫn còn trong cơn xúc động, chị Điệp cho biết.
Hôm nay bình thường là em đi làm, mà chị Ngọc Man Mon em rời khỏi nhà thì khoảng 9 giờ 15, 9 rưỡi em tới đó. Chủ em mới nói thôi để cùng ông xe cho thứ tư là tháng tư. Con trai em mới hên á, nó đi học ngày nào đó cũng bắt xe ngang cái metro đó. Mà cái metro là đi về khu phố chính của Bruxelles. Thành ra hầu hết trường học và việc làm, những cái dân đi làm là 7-8 giờ sáng đông lắm. Mà cái giờ 9-10 giờ là dân đi học ở Communauté Européenne á. Là sắp sân sân ai đã đi đại cho metro đông lắm, người ta chen chút. Mà hồi nãy con em với em cũng thắc mắc là không hiểu tại sao bom lại nổ ở Malbec mà không nổ ở Suman. Là tại Suman mới đúng là cái trạm của CEE chị. Nó lại nổ ở Malbec là ít người hơn, vắng hơn. Nó nổ ngay chỗ station của Malbec. Thành ra em lại mừng cho người ta.
Cho tới thời điểm này, đô trưởng thành phố Bruxelles Ivan Meyer cho biết, cuộc khủng bố tại phi trường Bruxelles đã làm 14 người chết, trên 80 người bị thương, và tại trạm tàu điện ngầm Malbec có ít nhất 20 người chết, trên 100 người bị thương. Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận là tác giả của hai vụ khủng bố này. Nhiều quan sát cho biết có dấu hiệu nghi can chính của cuộc khủng bố tháng 11 năm 2015 ở Paris tên Salah Abdeslam mới bị bắt tại Brussels ngày 18 vừa qua, có thể đã tham gia vào việc chuẩn bị cuộc khủng bố tại Brussels ngày 22 tháng 3. Gia đình anh Luân ở cách nơi bắt nghi can khủng bố này chỉ vài chục mét. Anh Luân nhớ lại khi cảnh sát đột nhập vào khu anh ở để bắt nghi can khủng bố Salah Adamslam.
Ngay chỗ tôi ở đúng cách nhà có mấy chục mét à. Có là tôi ở nhà là không có đi ra mà không có đi vô được. Có thằng con nó đi ra nó làm gì đó, cái rồi nó không vô nhà được luôn. Nguyên cái cạc chê là sáng nó chặt hết, tới 9 giờ tối gì đó mới được về, đó mới được ra.
Theo tờ Headlaster News của Bỉ, thì đã có hai tên khủng bố chết tự sát trong vụ nổ tại phi trường Brussels. Một tên đã trốn thoát và một tên khác cũng đã trốn thoát sau cuộc khủng bố tại tàu điện ngầm Manbeck. Khoảng 2 giờ 30 chiều cùng ngày, cảnh sát đặc biệt đã cho nổ một trái bom đinh thứ ba tại phi trường. Điều tra các quả bom này cho thấy bọn khủng bố đã cho thêm đinh vào bom để gây thêm nhiều tử vong. Người tài xế taxi đã chở ba tên khủng bố ra phi trường cho biết ông cảm thấy rất lạ khi ba tên này không cho ông giúp đỡ mang hành lý xuống xe. Theo lời khai của người tài xế, cảnh sát đã khám nhà ba tên khủng bố tại khu Schabek và đã tìm thấy một trái bom đinh, loại bom mà bọn khủng bố đã dùng để nổ tại phi trường, một số hóa chất và lá cờ IS. Hình ảnh trên camera tại phi trường cũng cho thấy hai tên khủng bố mang bao tay ở tay trái. Cảnh sát giả định là chúng đã giấu dụng cụ kích nổ trong bao tay này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn đến Thủ tướng Bỉ. Tại Pháp, tối ngày 22 tháng 3, trước tòa thị chính Paris đã có hàng trăm người tụ tập để tưởng niệm nạn nhân khủng bố. Quốc hội Pháp cũng đã dành một phút mặc niệm cho Brussels. Tháp Eiffel tối ngày 22 tháng 3 cũng đã chiếu đèn màu cờ Bỉ. Tổng thống Pháp François Hollande đã đến tòa đại sứ Bỉ để chia buồn. Ông nói, hôm qua là Pháp, ngày hôm nay là Bỉ, chúng ta cần phải cố gắng đoàn kết nhiều hơn nữa. Philip, vua của Vương quốc Bỉ, kêu gọi toàn dân hãy bình tĩnh, quyết tâm và giữ gìn nhân phẩm. Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Charles Michel công bố tình trạng báo động cấp 4, tức cấp cao nhất, và kêu gọi người dân không ra đường. Ngày thứ Tư, 23 tháng 3, 2016, lúc 12 giờ trưa, toàn nước Bỉ sẽ có một phút mặc niệm và sẽ để tang 3 ngày cho những nạn nhân của cuộc khủng bố đẫm máu tại thủ đô vốn yên lành của Bỉ quốc. Từ Ngàn, Đài Á Châu Tự Do.
Ngay sau khi Trung Quốc chính thức ban hành kế hoạch kinh tế 5 năm từ kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa 12, lại có tin bạo động bùng nổ tại tỉnh Hắc Long Giang khi công nhân của một doanh nghiệp nhà nước sản xuất than đá đã biểu tình trong 3 ngày liền vì không lương. Loại tin tức xã hội ấy khiến người ta nên chú ý đến một quyết định cải cách khác là lực lượng cảnh sát võ trang. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu khía cạnh đàn áp và thanh trừng đi cùng nỗi khó khăn của cải cách kinh tế. Xin quý thính giả nghe Nguyên Làm nêu vấn đề với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, Nguyên Làm xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi Tổng lý Quốc vụ viện Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày báo cáo tình hình kinh tế chính trị trước kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa 12, thì người ta biết thêm nhiều chi tiết về kế hoạch 5 năm thứ 13 của Trung Quốc trong thời khoảng năm 2016 đến năm 2020. Qua các chi tiết được công khai hóa, thì quốc tế chú ý đến cái việc là sẽ sa thải hay dời công tác của nhiều triệu công nhân viên từ các ngành than, thép vì cái nạn sản xuất thừa. Chưa biết là cái quyết định này nó sẽ thi hành ra sao, thì tuần qua lại có tin là nhiều công nhân của một doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hắc Long Giang biểu tình trong 3 ngày vì lao động trong ngành than mà chẳng có lương và bạo động đã bùng nổ. Vì vậy, kỳ này chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ tìm hiểu về những khó khăn xã hội trong tiến trình cải cách kinh tế của Trung Quốc. Thưa ông nghĩ như thế nào ạ?
Dạ thưa, để chúng ta có thể thấy ra toàn cảnh thì tôi sẽ xin phân tích một cái khía cạnh khác của cải cách kinh tế. Đó là cải cách cái bộ máy đàn áp của Trung Quốc và có cái tên là lực lượng cảnh sát và võ trang nhân dân, nhưng mà trong mục tiêu thanh trừng chính trị của lãnh đạo ở trên cục. Và trước hết đó là về bối cảnh đó, thì Trung Quốc vừa mới hoàn tất hai phiên họp song hành được họ gọi là lưỡng hội đấy. Đây là hội nghị của hai cái cơ chế dân chủ giả hiệu. Thứ nhất là hội nghị nhân dân hiệp thương chính trị được họ gọi tắt là nhân dân chính hiệp hay là chính hiệp. Thì hội nghị này quy tụ đại biểu của 8 cái đảng giả được mời và làm tư vấn cho một cái đảng thật, đó là Đảng Cộng sản Trung Hoa. Cái cơ chế kia đó thì được tôn là quyền lập pháp tối cao của quốc gia, đó là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại, và quy tụ gần 3.000 đại biểu, mà 2/3 đó là được đảng cử cho dân bầu. Thế thì họ cứ gọi cái cơ chế nó là quốc hội đấy. Nhưng thì cái màn Nhân đại hay là quốc hội đó, nó có cái sự dàn dựng công phu hơn là chính hiệp, vì nó có quyền thông qua các cái nghị quyết của đảng. Về các cái nghị quyết đó, thì từ tháng 10 năm ngoái rồi, hội nghị kỳ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 đó, đã họp để đại diện cho 88 triệu đảng viên, gồm có 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương đó, được quyền thảo luận về đường hướng kinh tế mà do Bộ Chính trị gồm các ủy viên đề ra. Qua cái sự trình bày của Thường vụ Bộ Chính trị, chỉ có 7 người thôi. Theo cái phép mình người ta cứ gọi là dân chủ tập trung đó, thì từ hơn 1.350.000.000 người dân lên đến 88 triệu đảng viên rồi tới Thường vụ Bộ Chính trị, thì cái ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình đó, là người tập trung nhiều quyền hạn nhất hiện nay, hơn cả Đặng Tiểu Bình hay là gần bằng Mao Trạch Đông đó, để đích thân vạch ra cái đường hướng kinh tế ấy, thưa cô. Thứ ba đó là vì biết rằng quốc tế theo dõi những cái quyết định kinh tế của mình, cho nên tháng 12 vừa qua thì Ban chấp hành Trung ương và Quốc vụ viện, tức là Hội đồng Chính phủ đó, mới thừa chỉ thị của Bộ Chính trị mà triệu tập cái gọi là Hội nghị công tác kinh tế của Trung ương dưới sự chủ trì của hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường để ra kỹ bài bản trước khi cho Nhân đại trình diễn cái việc phê chuẩn. Và đấy là cái bối cảnh chính trị của quyết định sẽ sa thải công nhân viên ở các cái khu vực bị nạn sản xuất thừa đó, thưa cô.
Dạ, thưa ông, phải chăng là từ các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương và Hội nghị Kinh tế Trung ương mà hôm 29 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nhân lực, Tài nguyên và Bảo vệ xã hội của Bắc Kinh là Doãn Úy Dân loan báo việc sa thải 1.800.000 nhân công từ hai khu vực sản xuất than thép của Trung Quốc. Sau đó thì hôm mùng 1 tháng 3, thông tấn xã Reuters đưa tin là thao tiết lộ của hai viên chức thân cận của giới lãnh đạo, nhưng xin được giấu tên thì trong 2-3 năm tới, Trung Quốc sẽ sa thải 5-6 triệu công nhân viên từ khu vực nhà nước. Mục tiêu là để giải quyết nạn sản xuất thừa. Nếu vậy thì có lẽ chúng ta không lạ với chuyện công nhân Hắc Long Giang biểu tình, là điều đã xảy ra khá thường xuyên ở nhiều nơi khác, nhưng ngạc nhiên là vì lý do biểu tình là do họ không được trả lương. Thưa ông, giải thích thế nào về chuyện này ạ?
Dạ, chúng ta thấy ra một cái sự kiện mới đấy, đó là lần đầu tiên mà Bắc Kinh nói ra nhu cầu sa thải nhân viên từ khu vực kinh tế nhà nước để xác nhận cái nạn sản xuất thừa. Trước đây và trong gần 15 năm qua đó. Thì họ cố che giấu mà chỉ nói những cái mức thất nghiệp mà thấp và dĩ nhiên là giả tạo. Cái chi tiết thứ hai mà ta cần kết hợp với cái chuyện ấy là Bắc Kinh cũng chỉ thị cho các cái doanh nghiệp nhà nước đó là từ nay phải ưu tiên tuyển dụng bộ đội phục viên, tức là bộ đội mà về hưu đó, sa thải ra khỏi quân đội đó. Tức là họ e sợ nguy cơ động loạn xã hội xuất phát từ quân đội, được họ gọi là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đó. Trong khi ấy, và đây là cái chi tiết thứ ba, nhiều khu vực rộng lớn là công nghiệp nặng hay là sản xuất phụ trợ cho xây cất đều bị ế ẩm, lỗ lã và mắc nợ, cho nên thiếu tiền trả lương. Và nếu mà không được vay tiền đắp nợ và tài trợ cái vốn luân lưu của họ. Thế thì khi mình tổng kết lại đây, thì ta có thể hiểu ra cái tình trạng động loạn xã hội này bùng nổ với cái cường độ rất đáng lo ngại, thưa cô.
Dạ, như vậy có phải đó mới là bối cảnh rộng lớn của việc lãnh đạo Bắc Kinh đang cải cách cả lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân, thưa ông?
Dạ thưa, thuần về ngữ học đó thì tôi xin được phép dùng cái chữ võ thay cho chữ vũ khi nói về võ khí hay quân sự, và dành cái chữ vũ cho nghĩa khác, thí dụ như chữ khiêu vũ hay là vũ công đó là tức là thợ múa đó. Còn nếu mà mình có dùng từ võ trang đó thì ta mới thấy hết cái chức năng có tính chất bạo lực của cái cơ chế này. Số là khi mà theo dõi khoa học vừa qua của Quốc hội Bắc Kinh, ta thấy các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về việc cải cách lực lượng cảnh sát võ trang mà người dân Trung Quốc hay gọi tắt là cảnh võ đó. Thì cho tới nay đó, thì cơ chế võ trang này nằm dưới sự điều động song song của Quốc vụ viện là Hội đồng Chính phủ và của Ủy ban Quân sự Trung ương là cái thể chế cao cấp nhất về quân sự và võ trang, do Thường vụ Bộ Chính trị chỉ định thành phần nhân sự dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư trong vai trò là gọi là chủ tịch. Thế nói vắn tắt thì lực lượng cảnh võ đó cùng được Đảng và Nhà nước điều động căn cứ trên Hiến pháp và Đạo luật Cảnh sát võ trang do Quốc hội ban hành hồi cuối tháng 8 năm 2009 khi Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào còn làm chủ tịch. Thế rồi gần đây đó thì chính ủy của lực lượng cảnh võ đó là ông tướng tên là Tôn Tư Kính lại đề nghị tu chỉnh đạo luật này để tăng cường vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và của Quân ủy Trung ương.
Dạ, thưa ông, từ cuối năm ngoái thì lãnh đạo Trung Quốc đã có đợt cải tổ quân đội và cả tổ chức lẫn chiến lược quân sự. Như vậy, đề nghị cải cách lực lượng cảnh võ đó có nằm trong chiều hướng này hay không ạ?
Dạ, kỳ này thì có lẽ là chúng ta không nói về cải cách tổ chức quân đội và chiến lược quân sự, mà chỉ cần nhớ rằng quân đội có nhiệm vụ chủ yếu là hướng ngoại, tức là lo về chiến tranh, trong khi cảnh võ đó thì lo dẹp nội loạn với cái sự yểm trợ của quân đội nếu mà cần thiết. Thế bên phía quân đội thì việc cải cách đó, nó không chỉ có giảm số quân khu hoặc là lập ra hai quân chủng mới và tăng cường vai trò của Bộ Tổng tham mưu, mà còn tập trung quyền lực vào tay ông Tập Cận Bình với tư cách là chủ tịch của Quân ủy Trung ương đó. Thế thì khi mà viên tướng chính ủy của lực lượng cảnh võ đề nghị tu chỉnh đạo luật cảnh võ đó, thì đấy là một cái động thái thứ nhì để củng cố quyền lực của ông chủ tịch Tập Cận Bình trên cả quân đội lẫn cả cảnh sát, mà thực sự chúng ta cũng có thể gọi là bộ đội nội an đó, thưa cô.
Dạ, vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến chiều hướng tập trung quyền lực này ạ?
Trước hết thì cái đạo luật cảnh võ nó ra đời vào cuối năm 2009 để nâng cao khả năng dẹp loạn của lực lượng cảnh sát võ trang sau nhiều biến động từ năm 2008, thì các lý do như người Hồi giáo nổi loạn này, dân Tây Tạng đòi tự trị, và nhất là tình trạng động loạn xã hội, thiên tai hay là nhân họa vì tai nạn này. 5 năm về trước thì ngân sách quốc gia cho lực lượng võ trang dẹp nội loạn này đó, nó còn cao hơn ngân sách quốc phòng, và đấy là cái chi tiết rất đáng chú ý. Thế thì được thành lập từ năm 1982 và cải tiến qua đạo luật cảnh võ vào năm 2009, thì lực lượng võ trang này đã nó có quân số là 660.000 người, với nhiệm vụ dẹp loạn khi mà lực lượng cảnh sát hoặc là thành quả của các cái địa phương bị tràn ngập và không ổn định được trật tự xã hội. Những cái khó khăn kinh tế dồn dập từ năm 2009 có thể giải thích cái nhu cầu tăng cường phương tiện bạo lực ấy. Nhưng mà vì nằm dưới sự điều động dân sự là quốc vụ viện, lẫn quân sự là Quân ủy Trung ương, thì lực lượng cảnh võ chịu trách nhiệm trước Bộ Công an của quốc vụ viện lẫn Quân ủy Trung ương. Trong thực tế thì ngân sách và nhân sự của cảnh võ đó là do Bộ Công an phụ trách, cho nên đây là cái lực lượng võ trang duy nhất nằm trong tay của nhà nước. Trong khi quân đội đã trở thành công cụ không phải của Đảng mà là của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối năm 2014 thì hai viên tướng chỉ huy lực lượng này đó, là chính ủy Tôn Tư Kính và ông Tư lệnh là Vương Ninh được Tập Cận Bình đưa từ quân đội giải phóng qua. Hiển nhiên là với cái nhiệm vụ cải cách theo cái hướng thâu tóm quyền lực về Quân ủy Trung ương. Và nếu đề nghị tu chính được Thường vụ Quốc hội thông qua sau khi khóa họp đã kết thúc hôm 16 vừa rồi đó, thì Quốc vụ viện hay là Chính phủ và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã sớm mất cái nhiệm vụ điều động lực lượng võ trang duy nhất ở trong tay mình, mà từ nay đã tất cả đều về tay ông Tập Cận Bình. Và vụ khủng bố tại Bruxelles sáng 22 vừa qua đã có thể làm cái lý cớ tự nhiên nhất, thưa cô.
Dạ, như vậy ông kết luận thế nào về cái chuyện đó? Vì trong khi động loạn đang lan rộng thì tại sao nhà nước dân sự lại mất quyền điều động cái lực lượng mà ông gọi là bộ đội nội an, và ông Tập Cận Bình lại thâu tóm quyền lực vào trong tay mình, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái sự kiện đấy nó mới đáng chú ý hơn cả đó. Sau khi tiến hành kế hoạch gọi là đảo đập ruồi, tiếng là để thanh lọc đảng viên bị biến chất vì tham nhũng, và thực tế là nhằm thanh trừng các cái đối thủ chính trị, thì ông Tập Cận Bình lại tập trung thêm quyền lực vào trong tay, thì hẳn là phải có những cái mục tiêu gì khác. Trước hết thì cái việc cải cách kinh tế đã gây phản ứng mạnh từ cái tầng lớp đảng viên cao cấp tại trung ương lẫn các địa phương. Thế rồi việc tập trung quản lý kinh tế vào trong tay mình lại gây phản tác dụng qua những cái lúng túng và lục trục từ năm ngoái đó, càng khiến cho ông Tập Cận Bình được thấy bất an. Nên năm tới lại có đại hội đảng khóa 19 với quyết định bổ nhiệm 5 ủy viên mới vào trong Thường vụ Bộ Chính trị thay cho 5 người sẽ quá tuổi đấy. Trong số này đã sẽ có những người sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội 20 vào năm 2022. Khung cảnh ấy thì có thể cho thấy rằng nhiều trận đấu đá nội bộ để giành quyền lực đang xảy ra. Và với tâm trạng bất an thì ông Tập Cận Bình không thể để xảy ra rủi ro chính trị cho mình. Vì vậy mà lực lượng cảnh võ đó sẽ là phương tiện bạo lực phụ trội để đàn áp chính trị ngay trong đảng hơn là để dẹp nội loạn trong xã hội. Cho nên có cái gì đó nó rất lạ, nó đang xảy ra tại Bắc Kinh mà người ta rất cần theo dõi, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ so một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/Vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Một chiều bừng bát cơm quê, rừng rừng tôi hát giọng quê dài dài. Thank you.
bạc nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Ngược qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.